thì như vậy thì quý Phật tử thấy là ngài sinh ra cũng rất là đặc biệt, mà theo cái tinh thần của Ấn Độ đó là luôn luôn là cái người văn hóa của họ là hay tin về những cái huyền thoại, cho nên vì vậy mà nói chung là cái thiền tông ở bên Trung Hoa thì như bà tự thấy nói là rất là huyền bí, bởi vì đó là ảnh hưởng theo cái văn hóa. Thì tại sao thì quý vị thấy là Phật giáo là có những cái phần mà chia ra nó sai khác như vậy, là bởi vì là văn hóa của mỗi nước nó khác nhau, thì cái tinh thần quân tập cũng khác nhau. Mà như là thiền ở bên Trung Hoa thì huyền bí, còn như là sang thiền bên Ấn Độ thì rất là huyền bí, còn thiền bên Trung Hoa thì là trực chỉ và hành đạo ha. Còn Việt Nam thì rất là thiên vị, thì như các thiền sư Trung Hoa thì quý vị thấy thì khai hét khai đắm nhân dân, còn bên Ấn Độ ở đây thì thấy những cái huyền bí. Thì tại sao có những cái sự sai khác như vậy? Bởi vì đó là nó phát xuất từ cái tín ngưỡng con người và một cái niềm tin. Ví dụ như là những cái chuyện huyền bí nó xảy ra đó là thường thường đó là nó xảy ra những cái nơi mà con người ta tin tưởng nhiều. Bởi vì khi con người ta tin tưởng về huyền bí hay tin tưởng về những cái thần linh đó, thì như vậy đó thì những cái hiện tượng mà nó xảy ra đó thì là tin tiên đoán những cái chuyện đó là sắp sẽ xảy ra hoặc lành hoặc dữ, hoặc có những chuyện thần linh mà xuất hiện vân vân. Thì như vậy đó là thần linh đó là thực sự đó là có hay không, mà những cái quyền bí như vậy đó là thực tình là có hay không. Thì nếu mà có trở thành cái chân lý thì đương nhiên là cái quốc độ nào cũng có, ví dụ như Việt Nam thì cũng phải như vậy, hay là Trung Hoa cũng phải như vậy. Thì nhưng mà ở đây đó thì chỉ xảy ra thường đa phần Ấn Độ, bởi vì người Ấn Độ đó là khi mà nghe mấy chuyện này thì họ tin liền à. Còn ví dụ như ở bên Trung Hoa thì có thể tin được chút nữa, Việt Nam cũng thể tin được 2/3 vân vân. Thì như vậy là bởi vì là ở Ấn Độ thì người ta tin tưởng liền trên những cái chuyện này thường xảy ra à. Cho nên vì vậy tôi mới nói là vì cái quần chúng, vì cái địa phương, vì tập nghiệp của chúng sanh, cho nên có những chuyện khác là đây gọi là cái phương tiện độ sanh, nó sanh khác. Cho nên vậy mà nếu mà ở bên Ấn Độ mà mình truyền pháp sang thì cũng rất là khó, mà những người ở bên đó họ hiểu phong tục đó, con người và tín ngưỡng đó, cho nên vì vậy là cái sự truyền bá nó dễ dàng. Nên vì vậy cái việc tu hành của mình cũng như vậy, gọi là người ta nói đó là ở ống thì dài, ở bầu thì tròn, tức là ở cái chỗ nào thì phải theo cái chỗ đó thì mình có thể tu học được, mình có thể quyển chuyện và mình có thể là giáo hóa độ sanh được. Thì như vậy đó là người Ấn Độ thì họ rất tin về những chuyện quyền bí như vậy, cho nên thường thường là những cái bậc vĩ nhân ra đời đều có những hiện tượng nó khác lạ. Giống như Đức Phật Thích Ca thì cũng có hiện tượng là mộng đó, thì đa phần chư tổ ở đây thì ngày nào cũng có cái mộng hết. Rồi sau này cái mình mới nói là các thầy ở bên Trung Hoa hay là các thầy ở bên Việt Nam, cha mẹ nó có mộng gì đâu, chắc không phải là thần thánh xuất hiện. Mà cho nên như vậy đó là nó tùy theo cái mức độ mà khác, mà mỗi hiện tượng thì đều có những cái hiện tượng sai khác. Cho nên vì vậy mà ở bên Ấn Độ có những nhà mà nó mộng đó, những nhà chiêm tinh, để đây khi thấy mặt trời đó là những cái giấc mộng là từ đó mà tổ đề bà ma ca trở thành một điều khắc mắc đến gặp tổ u ba cung đa. Ngài gặp tổ u ba cung đa đèn đem điềm mộng của cha thuật lại, và ngài giải hồ tổ giải: núi báo là thân ta, suối nước tuôn ra là pháp vô tận, mặt trời xuất hiện trong nhà là tướng ngươi vào đạo, ánh sáng chiếu khắp và trí tuệ siêu việt của ngươi. Ngài nghe giải xong vui mừng khắp thời sướng kệ rằng: nguyên nguy thức bảo sơn, thường xuất trí huệ tuyền, hồi vi chân pháp diệu, năng độ chư hữu duyên, vòi vòi núi bể báo, thường tuôn suối trí tuệ, chuyển thành vị chân pháp, thay độ người có duyên. Phật thì đến để hỏi tổ Ba Phước Na, thì tổ Ba Phước Na thì mới giải cái mộng là ta là cái dòng suối pháp, ha, là thân núi đó là thân ta, còn pháp ta là pháp vô tận giống như suối chảy ra như vậy đó, còn mặt trời là thân thông, ánh sáng là trí tuệ siêu việt. Ngài nghe giảng xong thì vui mừng và sướng kể rằng thì như vậy đó, đó là cái giấc mộng mà được kể lại và được giải mộng. Thì khi mà giải mộng rồi đó thì Ngài mới làm cái bài kệ là tán thán, tức là tán thán tổ đó, là vòi vòi núi bể báo từng tuôn suối trí tuệ. Thì núi bể báo này đó là tượng trưng cho cái pháp thân, vì trong kinh Pháp Hoa đó là trong cái phẩm thiện bảo tháp đó, thì lúc đó thì Đức Phật Thích Ca Ngài muốn mở cái tháp bể báo đó, và chư tăng tỳ kheo và chư vị bồ tát là bây giờ là cũng muốn là thấy được Phật Na Bảo ở trong. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới dựng thần thông, lúc đó thì Ngài mới mời hết tất cả Phật pháp thân của Ngài khắp các nơi giáo hóa. Thì trong kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy là từng đoàn của chư vị bồ tát ở các phương khác mà trở lại các cái quốc độ của Đức Phật Thích Ca đang giáo hóa đó, mà trở về rất là nguy nga và cách lệ. Đến khi tập hợp hết rồi thì nương lên thần lực của Phật và tất cả đại chúng đều bay lên hư không, và lúc đó mới mở được tháp Ta Bảo ra. Thì lúc đó mới thấy được cái Phật Ta Bảo. Thì như vậy đó là Phật Ta Bảo, tức là gồm bảy báo đó, là thì cái hình ảnh mà quý vị thấy mà rất là sâu sắc ở đây, nghĩa là những cái tâm thành của mình là lạc thang đi khắp tất cả mọi nước, thì muốn thấy được Phật pháp thân thì phải trở về với cái tự tánh của chính mình. Cho nên vì vậy đó là thường thường đó là mình sống bằng theo cái tâm vọng tưởng, sống bằng cái tâm tham sân si, sống bằng cái lòng ngã chấp. Cho nên tất cả những cái thành kiến giữa con người với nhau trong cuộc sống, trong gia đình, đó chỉ là những cái thành kiến đó. Ví dụ như một cái người con ngày xưa họ làm sai, người cha mẹ giận, hay là ngày xưa người con thấy cha mẹ sai thì người con giận, thực tình đó chỉ là những cái thành kiến, và bản thân của mỗi người đó là đều không có thấy mình sai hết, nghĩa là đều cũng có lý do riêng, nhưng mà cái lý do đó là chỉ là những cái hạn cuộc thôi, nghĩa là cái lý do đó theo cái nhìn của mình chứ không phải cái lý do đó là của đại chúng, là của tất cả mọi người, mà nó trở thành kết thành những cái thành kiến và sống như vậy, và nó trở thành cái ranh giới và đây kia đó. Và từ khi có cái ranh giới rồi đó thì nó trở thành cái hận thù, rồi nó trở thành những cái khổ đau và phiền não. Nên vì vậy đó là mình luôn luôn sống cái đó và mình cho cái đó là mình. Ví dụ như bình thường là mình trong cái công chuyện hàng ngày, một khi mình giận mình bực lên đó thì mình nghĩ đó là hiện giờ tôi đang bực. Thì như vậy đó, thì như vậy trong thực tình đó mình nói là tôi đang bực, nhưng mà cái người tu hành ngỡ rằng bây giờ mình biết mình bực là mình không bực, nhưng trong thực tình đó mình bực mà mình nói là tôi đang bực mà mình vẫn cứ bực. Thì như vậy đó, đó là mình nó vẫn lòng vào trong đó là có cái ngã trong đó, và tôi đang bực, hay tôi đang phiền não, tôi đang khó chịu, thì tôi đang đau khổ. Thường thường đó là mình cứ luôn luôn là đi chung với nó, và khá hơn chút là có thể giác tỉnh được chút xíu, nhưng trong thực tình là mình cứ lăn lộn với nó. Nên vì vậy đó là mình trở thành là những người khách lang thang, suốt ngày mình cứ lang thang, nghĩa là không lang thang đến chuyện quá khứ thì lang thang đến chuyện tương lai. Hiện tại thì mình cứ theo cái cảnh này theo cái cảnh kia, nó lang thang hoài như vậy. Cho nên vì vậy đó là mình làm sao thấy được Phật Đa Bảo, phải không? Muốn thấy được Phật Đa Bảo là mình phải trở về trong cái thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca, nghĩa là mình không lang thang một thế giới nào khác, chỉ một thế giới này thôi. Nghĩa là một tâm niệm của mình là một cái thế giới, một cái cảnh giới riêng, một cái nóng giận của mình là một cái thế giới khác, một cái tham của mình là một thế giới khác. Tất cả những cái tâm niệm tham sân si của mình nó trang tỏ ra, cho nên Đức Phật nó hàng hà sa số thế giới. Tại vì nó hàng hà sa số thế giới, bởi vì nó hàng hà sa số tâm niệm của chúng ta, cho nên phát xuất ra nhiều cảnh giới như vậy. Cho nên vậy đó là muốn mở được Phật Đa Đạo thì tất cả những Phật hóa thân đó là phải từ các thế giới khác trở về thế giới ta là. Nghĩa là mình chỉ trở về một cái thế giới thôi, nghĩa là cái thế giới của tự tâm. Thì khi mà mình trở về được cái thế giới của tự tâm rồi đó, thì lúc đó mình mới thấy được Phật pháp thân. Cho nên vậy là khi nào mà mình thấy mình đã sống bằng tâm niệm gì, hay mình sống bằng cái thành kiến, một cái ngã chấp gì đối với tất cả mọi người, thì lúc đó mình đang ở những cái cảnh giới khác. Thì như vậy một ngày có thể mình sống rất nhiều thế giới, có thể sống rất nhiều cái cảnh giới. Cho nên vậy đó là muốn mở được cái tháp Đa Bảo hoàn toàn cái điều mình đã có. Cho nên vậy đó là ngài nói về dễ thương, tức là cái hình ảnh là hóa thân của ngài là chư vị Bồ Tát đi lang thang, đi lang thang khắp nơi để mà trở về cái thế giới Ta Bà này để cùng nhau mở cái tháp Đa Bảo. Mà ngài không nói đó là những cái chính sanh, mà đó là những cái hình ảnh là chư vị Bồ Tát. Thì mới thấy được cái điều là tất cả những tâm niệm của mình thực tình đó là nó không phải là xấu, mà thực tình không phải là dở. Do mê thì nó trở thành xấu, mà ngộ rồi đó thì cái đó trở thành tốt. Tất cả chúng sanh đều là Phật hết, chứ không có một cái chúng sanh nào là một cái chúng sanh mà nó tội lỗi hay là đáng chê trách hết. Chỉ cần mình giác được thì cái đó nó trở thành Phật hết. Cho nên vậy cái điều mà quý vị thấy cái điều lạ là Đức Phật nói đó là có hai hạng người. Một hạng người đó là không bao giờ họ tội lỗi, và một hạng người có tội mà bị sám hối. Hai cái này đó là giống nhau. Mình không hiểu được tại sao chúng ta, ví dụ như người mà tâm bạc từ nhỏ đến lớn hay từ khi đến giờ chưa có tội lỗi là trong sáng như lưu ly, thì so với người tạo tội thì khi mà họ sửa một cái lỗi đó rồi đó thì họ là giống nhau. Cái điều này mình rất là thắc mắc. Nhưng trong thực tế đó là đứng trên cái phương diện cái huệ của Phật thấy đó, là tất cả những tội lỗi đó là cái bản tính của nó xưa nay nó là thuần tịnh, nghĩa là nó không có cái gì gọi là xấu cả, nhưng mà do mình mê thôi. Nhưng mà khi mình giác rồi thì những tội lỗi nó sẽ tự tan biến. Thì giống như là cái nhà này thì luôn luôn là nó sáng, nhưng mà nó đã có bóng tối hay là nó bị dơ đi, rồi cái gì ráng lau chùi rồi tươi nhớp sạch sẽ hết, cái nhà trở sáng lại như xưa thôi. Cho nên vì vậy nó không có mất gì hết, nghĩa là cái căn nhà vẫn như vậy. Cũng như vậy là tất cả những tâm niệm tham sân si do mê thì có thôi, nhưng mà khi ngộ rồi thì nó tự trang hòa và nó thể tánh. Cho vì vậy mà tất cả những chúng sanh, tất cả chư vị Bồ Tát về thế giới Ta Bà được rực rỡ. Cho nên mình thấy là lúc đó là có nhiều vị Bồ Tát đó là ngồi trên hoa sen ngàn cánh, rồi khi mà xuống một cái là đã có tòa sẵn hết rồi, có phan lộng tràn harmony rất là đẹp, rất là dễ thương. Tức là cái hình ảnh mình thấy rất là xúc động. Thì mình đã thấy là cái chỗ là khi mà tất cả những vị Bồ Tát về thế giới này đều rực rỡ như vậy, dù cho những chúng sanh lang thang đau khổ phiền não như thế nào, nhưng khi trở về tự tánh tức là đều rực rỡ và sáng ngời như vậy, tức là không có cái gì. Thì lúc đó cùng nhau và bay lên hư không. Lúc đó những cái vị là trong cái pháp hội đó đã có chư vị Bồ Tát và chư vị tỳ kheo và kể cả cư sĩ U Bà Tát, U Bà Di nữa. Một lúc đó nương lên thần lực của Phật thì bay lên hư không đó. Thì như vậy bay lên hư không đó là cái hình ảnh là mình hãy trở về với cái tự tánh, một cái tự thể không còn vướng bận gì hết, không còn trụ vào đâu hết. Nghĩa là cái chỗ này có thể nói là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nghĩa là trở về cái chỗ vô trụ của tự tánh, trở về cái thế giới duy nhất của bản tâm. Thì lúc đó tất cả mọi người đều bay lên giữa hư không, và tháp Đa Bảo không phải Đức Phật Thích Ca tới mở các cửa ra mà các cửa tự mở, và tất cả mọi người đều trong thánh Phật Đa Bảo. Đó là cái Phật pháp thân. Từ Phật pháp thân này mới phát xuất ra cái trí tuệ muôn ngàn, mới phát xuất ra vô lượng diệu nghĩa. Cho nên mới nói là diệu pháp thâm sâu đó là nó phát xuất từ đến cái nguồn tâm. Cho nên vậy ở đây nó là vòi vòi của cái báo, tức là nó nói đến cái pháp thân đó, nó vô thường mà thường luôn xuống trí tuệ, chứ không phải là cái thân. Cái thân này bảy báo thì không có tu được, nên là mình cũng có thân mình tu được, bởi vì mình chưa thành đạt được pháp thân. Nhưng mà ngài tu được, cái ngài tu được cái trí tuệ phát xuất từ cái núi bảy báo này. Cho nên có một cái điều người ta cứ lầm tưởng, ví dụ như bây giờ mình học Phật pháp, mình biết vô thường, mình biết duyên sanh, mình biết là vô ngã vân vân, niết bàn phân biệt được rõ ràng như vậy. Mình nói đây là cái trí tuệ, thực tình nó phải là cái trí tuệ, cũng là cái trí tuệ nhưng mà thuộc về cái trí tuệ của trí não thôi, nghĩa là cái trí tuệ của hàm tu thôi, chứ không phải là cái trí tuệ mà của cái núi bảy báo này. Cái trí tuệ của pháp thân là cái trí tuệ thấy pháp như thật, từ thấy như thật cho nên nói ra như thật. Còn mình thấy chưa như thật thì lời nói của mình đó là chắc chắn là hư dối, là cái sự lường gạt. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ tu hành, là cái chỗ thực tình, là cái chỗ rất là thiết yếu, chứ không có phải là cái chỗ mà nó giận chơi. Nhưng mà bình thường đó thì giống như là mình quen, mình bị chai lì và mình bị đứng một chỗ mà mình không có hay. Ví dụ như quý Phật tử mỗi ngày đến chùa tu học bình thường, nghe pháp bình thường, cũng không có cái gì mà nó nổi bật hết. Đó là quý vị mình đang bị trong cái tình trạng mình đã chai rồi. Nên vì vậy đó là mỗi ngày mình phải tự nỗ lực với chính mình. Và khi tự nỗ lực với chính mình thì cái cửa tâm mình nó mở ra, cửa tâm mình mới mở ra rồi đó, thì mới cảm nhận được pháp, pháp vị. Còn nếu mà cửa tâm mình không có mở ra được thì pháp vị không thể nào mà mình cảm nhận được. Thì cũng như là cái bình mà nó cấm đi rồi đó thì mình mới có thể thoát được tiếp nước được. Mình phải tiêu hóa những gì mình đã có, mình phải tiêu hóa những gì mà mình hiện còn đây, để rồi mình có thể cảm nhận được một cái gì đó thâm sâu, cảm nhận được cái gì đó gọi là cái vi diệu. Thì từ nơi cái tâm bình thường, từ nơi cái trạng thái thanh lành, từ cái cảnh giới mà mình đang sống, thì lúc đó mới phát huy được cái trí tuệ và làm thấy đúng như thật, đúng như pháp. Cho nên là cái chư Phật thì hay nói là thấy như thật, thấy như pháp, thì đây gọi là thấy như pháp, thì gọi là cái pháp nhãn đó, là chứng được pháp nhãn, nghĩa là thấy đúng như thật. Đó là còn mình thấy thì nó không như thật, mình thấy thì nó bị điên đảo, nghĩa là cái chuyện mà mình thấy đó là hoàn toàn không đúng như sự thật. Ví dụ như mình thấy cái bình hoa thì mình lầm cho nó là thật, nhưng mà chưa bị là thấy nó là pháp vô thường, thì như là sai khác tùy theo cái cảm nhận của chưa bị Bồ Tát hay chưa bị Thanh Văn, và cái trí tuệ của họ nó khác hơn mình. Chuyển thành vị chân pháp, tức là chuyển thành cái vị pháp chân, tức là cái chuyển thành cái vị cái pháp chân thật. Từ cái pháp thân phát xuất ra cái trí tuệ thì mới chuyển thành cái pháp chân thật đó. Thay độ người có duyên thì lúc đó mới tìm biết hóa độ. Cho nên vì vậy là cái hệ trọng là cái chỗ tu hành giác ngộ, mang sự giác ngộ đến cho người, thì cái đó là mới là đúng như thật, đúng như pháp. Còn không đó, thì mình bỏ gốc mà chạy theo ngọn một thời gian rồi đó, thì cành lá của mình nó sẽ tiêu luôn. Rồi tu một thời gian, ngã nó càng cao, trí tuệ thật từ nó thấp hơn không thể phát sinh được, thì cái chi giải càng nhiều thì nghiệp tham sân si nó càng tăng, khổ đau chồng chất, thì lúc đó bỏ đi luôn cả cái bản hoài của mình. Rồi tổ Uba Quốc Đa mới nói kệ đáp lại: pháp ta truyền cho ngươi sẽ hiện trí huệ lớn. Tức là ngài nói cái mà ta đang sống đây, cái pháp thân mà ta đang sống thì sẽ trao lại cho ngươi, thì đó là cái trí tuệ rất là lớn, chứ không phải là cái trí tuệ bình thường. Cái trí tuệ bình thường có thể xoay sở những chuyện bình thường, còn trí tuệ lớn này thì có thể xoay sở nó càng khôn, xoay sở vào vũ trụ, chuyển hóa hết tất cả, không có gì được vững hết. Mặt trời mọc trong nhà, chiếu thấm chiếu sáng khắp trời đất. Tức là ngài nói là giống như là cái mặt trời mà mọc trong nhà vậy. Ví dụ như bây giờ nói mặt trời mà mọc ở ngoài đó, thì dù cho sáng cách mấy, nhưng mà trong phòng của mình không mở cửa sổ thì cũng tối à. Cho nên nói cái chữ mà mặt trời mọc trong nhà, nghĩa là cái mặt trời nó mọc ở trong cái tự tâm của mình. Mình để mặt trời mọc trong tự tâm của mình á, thì lúc đó thì tâm mình mới sáng ngời được. Chứ còn nếu mà mặt trời mà mọc ở ngoài mình chưa sáng, cho nên phải tự thắp lên một cái ánh mặt trời, một một cái trí tuệ rực sáng ở trong lòng của mình, đó là đừng đừng có mọc ở bên ngoài. Cho vì vậy đó là giống như tổ vệ năng đó, là nó là phải thường tự thấy lỗi mình đó, đừng nên thấy lỗi người khác đó. Bởi vì thấy lỗi người khác tức là lỗi mình đã đến nơi. Thì bản thân lục tổ đó là ngài đã để cái mặt trời ở trong lòng, đó là còn mình thường để mặt trời bên ngoài, đó là cho nên chiếu người ta luôn chiếu mình. Cho vì vậy đó là mình luôn luôn đặt trong lòng của mình đó thì tối, mà của người ta thì mình cứ sáng. Cho nên là có ai buồn khổ vậy thì mình khuyên thân khổ đừng có buồn, buồn là giả mà, khổ cũng không có thiệt. Cho nên các pháp là vô thường, nhưng cuối cùng mình cứ khổ, mình cứ buồn mà cứ khuyên. Thì như vậy mới thấy là cái mặt trời của mình là chỉ để bên ngoài, mà trong lòng của mình không có phát huy được cái mặt trời này, tức là cái mặt trời trí tuệ. Đó là cái điều mà rất là nguy hiểm. Thì như vậy là muốn đạo nghiệp mình nó tăng trưởng thì mình phải cho mặt trời mọc ở trong nhà mình. Còn mà nếu mà mình để mặt trời mọc bên ngoài là chỉ soi sáng nhân gian, mà bản thân mình thì lại tối. Cho nên đó là trong một cái câu chuyện cổ có kể lại một ông quốc vương, thì ông bữa đó thì trong cái bữa đại tiệc quần thần đó, thì ngày xưa thì họ không có cái đèn điện, nhưng mà họ chỉ là thắp đuốc thôi. Trong bữa tiệc gì họ chỉ thắp đuốc theo lòng đèn. Thì lúc ở trong cái bữa tiệc thì đang say mềm, tất cả mang chăn rõ là đang say mềm, thì tự nhiên có cái cơn gió thổi qua, tất cả những con đèn đều tắt hết. Thì trong cái cơn say đó thì có một ông tướng, cái ông tướng này còn trẻ, nó quơ lại một cung phi để mà đùa cợt đó. Thì cái cung phi này đó là nó dựng dỗ, nó xé cái vạt áo của ông quan. Thì khi mà gió qua đó thì vua cho tắt đèn lên đó, thì cái cung phi này mới nói với đức vua, tức là trong lúc đèn tắt thừa cái dịp mà tối lửa tắt đèn ha, cái vị quan này đã làm nhục hiếp, và cái bằng chứng là biết nó xé cái vạt áo, thì xin vua là mang cái vạt áo này coi ai bị rách cái áo và đo cái áo nào thì tính người đó là tội phạm. Thì ông vua mới nhìn hết tất cả quan nhân võ và nói như thế này, đó là để tỏ lòng tin cho trẫm và vui say trong đêm nay, thì các thanh mỗi người tự xé vạt áo của mình. Thì như vậy đó thì cung phi này đó thì mới bực bội và khó chịu, và đồng điều đó đức vua là cái chuyện là ông quan này có lỗi, tại sao vua không điều tra ra mà còn có tính cách là che giấu. Thì ông vua này mới nói đó là cái chuyện mà tủ sắt là ở trên đời này đó là không ai mà không vướng vào, mà chính trẫm đây là còn cũng vướng vào. Thì nếu trẫm mà thực tình chưa có minh bạch đó thì làm sao minh bạch cho người. Thì như vậy một cái câu nói này đó thì nó trở thành cái triết lý. Thì cái chuyện nó chưa dần, thì đến sau một cái khoảng thời gian thì cái lúc đó đất nước binh biến, thì khi binh biến lâm vào cái cảnh loạn ly đó, thì cái người không liều vào cái sanh tử, không sợ sanh tử đó, mà một mình xông pha vào trận địa để mà cứu đức vua đi ra. Thì khi mà cứu đức vua ra rồi đó, thì đến chỗ yên ổn rồi, thì ông vua mới hỏi là thanh thực sự là một người rất là dũng cảm, đã quên mình mà cứu trọng ra khỏi cái cảnh binh biến. Thì vị quan này, ông tướng này mới nói đó là thực tình đó là thần chẳng có phải là người can đảm gì hết, chỉ là một cái người biết bệ hạ là một người độ lượng, đã một lần không vì cái chuyện nhỏ, không vì cái chuyện tội của thần mà cứu xét. Thì như vậy đó là một cái hiện tượng là rất là đơn giản, và một cái lời nói là rất là thấm thía. Thực tình mình chưa minh bạch thì đừng nghĩ là minh bạch cho người khác. Ở đây có thể nói là thực tình nếu mình chưa thực sự mình giác ngộ thì đừng nghĩ là mình giác ngộ cho người khác. Thì cái đó nhiều người khó, có nhiều người độ thì nhiều lắm, nhưng mà họ không có giác ngộ được, đó là bởi vì mình chưa có giác ngộ. Giống như là thầy Đức Bổn Sư của mình, ngài giác ngộ, khi mà ngài giác rồi Ngài bảo Như Lai đem chánh pháp Nhãn Tạng trao cho Ca Diếp lần lượt truyền đến ta, nay ta trao lại cho ngươi. Hãy nghe nói kể đây: tâm từ bổn lai tâm, bổn tâm phi hữu pháp, hữu pháp hữu bổn tâm phi bổn pháp. Tâm từ xưa nay tâm, bổn tâm chẳng có pháp, có pháp có bổn tâm chẳng bổn pháp. Tức là tâm từ xưa nay tâm, tức là xưa nay, xưa là ngày xưa và nay là hiện nay. Cái tâm từ xưa nay tâm là xưa cũng là tâm, nay cũng là tâm thôi, nghĩa là một tâm, không có cái gì mà thay đổi hết. Ngày xưa tâm thể của mình cũng như vậy và ngày nay tâm mình cũng như vậy. Cho nên trong kinh nói Phật tánh mà vào các cảnh giới địa ngục cũng không bước đi bản thể thanh tịnh của nó. Giống như quý vị có một cái viên ngọc mà bữa nào mình làm rơi vào ở trong bùn thì bùn là dơ nhưng mà tính ngọc là vẫn như như vậy. Cũng như vàng vậy, quý vị bữa nào làm rớt bất cứ chỗ nào ở trong nhà mà bữa nay mình kiếm lại thấy bụi bặm không lao ra là bản vẫn có giá trị như thường. Thì cũng như vậy, cái tâm của mình đó là ngày xưa cũng như vậy, nghĩa là ngày xưa bản thể tâm cũng như vậy và ngày nay cũng như như vậy. Cho nên kinh nói rất là thành Phật không có trước sau, và Đức Phật thành Phật cũng không có mau chậm là như vậy. Bởi vì dù cho bây giờ mình, quý vị Phật tử nhiều khi nghĩ là bây giờ mình đi tu nó trễ rồi, mình biết đạo nó trễ quá rồi, bây giờ mình lớn tuổi rồi mình đi vô tu thì nó chậm, chậm hơn người ta hay là bị trễ. Nhưng thực tình đó là đạo không có mau chậm, đó là và nó không có xưa nay. Cho nên người nào cũng sẵn có cái Phật tánh cả, nhưng có khác chăng là cái chỗ là cái người quân tập quá nhiều cái tập khí tập nghiệp và cái người ít quân tập thôi. Nhưng mà tính của tập nghiệp tập khí dù nhiều cách mấy đi nữa đó, là nếu mà mình phát huy được trí tuệ thì cũng có thể quá giải được. Cho nên mình phải có niềm tin vững nơi trong lòng của mình là nó sẵn có một cái tâm. Cho nên vậy cái tu thiền đó là tu cái gì? Quý vị tự nghĩ tu thiền là tu cái gì? Tu thiền là tu tâm. Ví dụ như bây giờ mình tu niệm Phật á, mình tu cái gì? Tu tâm luôn hả? Tu Phật chú là tu gì? Thì như vậy đó là tu thiền, tức là tu tâm. Nghĩa là tu tịnh độ đó là họ niệm Phật để trở về cái bản tâm. Tu một chú cũng trở về cái tâm vật đó, là phụng tự trở về cái tâm. Nhưng còn mình á là mình không có phải trở về nữa mà mình tu thẳng nơi cái bản tâm. Cho nên hai cái này là khác nhau rồi, nghĩa là lấy vận dụng cái tâm sẵn có của mình để mà mình tu. Cho nên vì vậy đó là không có pháp môn nào trong chúng ta hả, tức là Ngài nói mà không thể nào dùng lời nói, không thể nào dùng cái hành động để chỉ cho được cái chỗ này. Thì như vậy đã không thể dùng lời nói, không thể dùng phương tiện, thì mình tu thiền mà tu cái gì? Cho nên mình nghĩ là bây giờ mình tu thiền là phải quán niệm, phải thở, hay là tu thiền là phải biết vọng không theo, hay là tu thiền là phải dùng tất cả những cái phương tiện. Trong thực tình nếu mà còn dùng phương tiện thì chưa phải là cái tinh thần tu thiền, mà vẫn còn dùng phương tiện. Bởi vì sao? Bởi vì cái căn cơ của chúng ta, cho nên đó là vận dụng cái đó để đi nhập vào cái tâm thể là tiền, cái phương tiện. Nhưng thật tình đó là như tổ Bồ Đề Đạt Ma Sa Chư Qua Ngài nói: biết lập nhân từ, truyền ngoài giáo lý, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là cái tâm chỉ. Bây giờ mình tu là tâm chỉ gì? Nếu thực sự tu mà đúng theo cái tâm chỉ của tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là phải trực chỉ nhân tâm, nghĩa là lấy cái bản tâm của mình để mà mình ứng dụng thôi. Nghĩa là lâu nay đó là mình theo vọng tưởng, rồi theo duyên trần. Mà dù theo duyên trần, dù theo vọng tưởng, thì ở duyên trần, ở vọng tưởng vẫn có bổn tâm. tên Thiền Lão, Thiền Sư này nói là chút biết hoa vàng có cảnh khác, chân trong mây bạc luận toàn chân. Nghĩa là ở trên chút biết, ở trên hoa vàng cũng có pháp, pháp thân. Thế thì bây giờ mình theo cái tính phàm tình của mình á, bây giờ pháp thân của tôi nè ha, tôi vào đây là những trường pháp đây, là tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, thì cái đó là cái hiện tượng, còn cái thấy là cái pháp, pháp thân. Đó là đúng không? Đúng hay sai?
Cái bản thân thấy của mình lúc nào cũng thấy, cũng biết lúc nào cũng đủ, còn những cái pháp thứ bên ngoài.
Đó, cho nên về đề đó là mình chưa thấy được pháp. Là tại sao? Bởi vì là mình còn thấy là đây là cái thấy của mình, còn kia là cái pháp mình bị thấy. Cho nên vì vậy đó mình chưa thấy được chút biết hoa vàng có cảnh khác, trong trong mây bạc lộn thần chân, là một cái tâm thể không còn phân biệt ngã và pháp, tâm và pháp. Đây gọi là tâm cảnh không hai, là mới thấy tất cả đều là pháp. Thì như vậy ở nơi vọng tưởng, ở nơi tham sân si phiền não cũng là pháp thân, thanh tịnh. Mình phải thấy được như vậy đó thì mình mới chuyển hóa dễ. Còn bây giờ mình có cái bệnh nè, bữa nào mình phiền não, mình thấy phiền não không phải pháp thân, từ đó mình phải hóa giải phiền não để đập cái phiền não này nó tan biến về pháp thân. Cho nên mình phải trải qua cái giai đoạn chiến đấu. Trên bữa nào mình sân si, mình bị sân si nổi lên đó, mình bị nóng giận mình nổi lên đó, mình nhìn kỹ đó, mình thấy cái nóng giận này cũng là thanh tịnh pháp thân. Khi mà đi giảng đạo tràng ở bên Hoa Lư Đàm, có một cái bà, có cái cô Phật tử đó, cô bự lắm, mà cổ người Việt mà cô giống như Mỹ vậy đó, cô nói chuyện tiếng Mỹ rất là hay, cô nói mà cổ nó rất là thuần đạo, rất là chân thành. Con nói mỗi ngày mà con đi làm về đó, có những cái chuyện mà xảy ra với cổ đó, thì con nói lúc đó con về lại con quán chiếu, mà cái quán chiếu cổ của bà nó lâu nay thì quý Phật tử hay nói là ví dụ như một ngày đi làm về rồi mình ngồi lại mình coi mình có những cái lỗi gì thì mình sửa. Con nói vậy nè, con nói khi mà con về cái con nghĩ lại, con nói là cái hiện tượng hồi sáng xảy ra mình đối xử như vậy, ví dụ như Đức Phật á thì ngài xử như sao, ví dụ như Đức Phật ở vị trí của mình á thì ngài xử như sao, tức là con cũng mang Đức Phật để nuôi vậy. Nhưng mà có kết quả, con nói là khi mà con nghĩ là nếu mà Đức Phật ở đó, Đức Phật rất là từ bi, rất là y xả, nên mình sẽ tán tập như vậy, thì như vậy tự nhiên có là xuống hàng hài, thì qua ngày hôm sau con gặp cái người đó không có giận nữa, rất là hay. Cho nên vì vậy đó là mình phải, nếu mà mình thấy tham sân si là Phật, hay là những cái đó mình thấy là Phật đó, thì lúc đó bảo đảm là mình dễ dàng hóa giải. Mình sẽ không còn tách ra đây kia, đây là tịnh, đây là uế, kia là uế, đây là hay, kia là dở. Cho nên vì vậy mình bị cái phân biệt đó, chính bị cái phân biệt đó, cho nên lúc nào mình phải tranh thống chính mình. Trên khi tất cả những tâm niệm tham sân si của mình thấy tường tận được cái nguồn cội của nó, thì tự nhiên đó là tâm xưa như vậy và nay cũng như vậy đó. Bọn tâm của mình thì lại không có pháp, cho nên đó là bản tâm mà không pháp thì gọi là xưa nay không một một vật. Cho nên đó là Mã Tổ nói cái bài kệ là báo trong nhà chẳng biết, theo ngoài theo người nhận ngoài trần, giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ nhìn gương bước đầu. Thì như vậy là cái báo trong nhà mà mình không biết, mà theo người nhận ngoài trần, tức là theo người, tức là theo cảnh đó, rồi cho cái cảnh là mình. Trên thật trở lại cái vấn đề mình thấy được cảnh, thấy được cảnh, thấy được hiện tượng đó, thì tự nhiên đó là nó trở về đến cái tự tánh. Chứ còn nếu mà mình thấy cái cảnh đó, mình cho nó là cái phiền não, khi đã là cái phiền não rồi đó, thì mình chia ra hai cái ranh giới. Khi chia ra hai cái ranh giới rồi đó, thì lúc đó nên mình ở cái ranh giới nào? Một là ở cái ranh giới này, hai là ở cái ranh giới bên kia. Khi nào mình không còn ranh giới nữa thì lúc đó là mình ở chỗ nào? Ở khắp cả hai bên, nghĩa là hai cái đó nó sẽ trở về với cái thực thể của chính mình, tức là không còn ranh giới nữa. Như vậy, giữa trưa cứ cho là cái này không phải, cái kia không phải, cái này được, cái kia mất, cho nên có sự đọc được. Cho nên cả cái vấn đề đó thì dù như bây giờ mình ngồi thiền từ khi có vọng lên đó, mình lại cố gắng để cho nó áp vọng, mình tìm đủ mọi cách làm sao cái tâm mình được yên. Nhưng trong thực tình đó là mình càng tìm thì lại càng vọng nhiều hơn. Nên làm sao mình không chia cái năng nhớ, khi mình ngồi thiền mình thấy một cái vọng tưởng, mình không cũng thấy biết là vọng tưởng, nhưng mình không nên phương tiện nó là vọng hay là chết. Mình biết cái hiện tượng xảy ra, biết nó như là một pháp trật, tâm mình nó sẽ tự an. Còn mình biết nó là một cái đối tượng đó, thì như vậy là tâm mình sẽ đau khổ. Nên vì vậy đó là mình không thể nào dung chứa được, mình không thể nào xóa đi một cái vết nứt, một cái hàng rào của thiện ác, của tốt xấu. Cho nên là nó như vậy đó, rất là nguy hiểm.
Thưa thầy, khi mà giống như con thực tập á, giống như khi mà một cái niệm, giống như một cái gì đó nổi lên, như một cái niệm, một cái thoáng vui hay một cái thoáng hơi buồn đó, nó vượt khơi lên là con giống như tại vì mình biết được cái vọng nó vừa nổi lên, nhưng mà cái xa cái biết của mình á, nó có một cái gì đó mình vừa nhận nó, ô mình biết cái đó, nhưng mà khi mình ngưng liền ở đó thì cái phía xa cái mà cũng nó mình biết ấy, nó lặng, chứ nó không phải là cái giống như có ba lớp, ba cái tầng trong tâm mình ấy. Khi mà mình vừa nhìn cái có một cái đối tượng để cho mình có một cái cảm giác mình vui hay buồn, mình nhận là mình vừa khởi niệm để mình vui buồn, thì vừa mà xa cái lớp mà khởi niệm đó, thế tự nhiên cái con nghĩ mình lại thêm một cái lớp khởi niệm, cái mình lặn xuống giống như mình không vui không buồn cái lúc đó nữa, này làm cho đúng hay không? Nó có một cái phần gì ở bên trong mình á, giống như mình biết được cái đó, mình không nên là mình dùng cái mình biết để mình phân biệt cái đối tượng đó để đè nó xuống, mà nó nổi không như tại nó làm cho tâm mình an lắm.
Thực tình á thì hỏi đúng hay không đó, thì cái chỗ này không thể nói là đúng hay là không đúng được. Đúng thì cũng đúng, mà không thì cũng không. Bởi vì đó là đối với tất cả các pháp là tùy theo cái sự giác ngộ của mình, tùy theo cái sự cảm nhận của mình thôi. Ví dụ như tùy theo cái khả năng, cái sức trí tuệ của mình, dù trí tuệ mình mạnh đó, thì ngay đó có thể dừng được. Trí tuệ của mình yếu đó, thì phải chạy qua ba lớp thì từ từ còn hai lớp, từ từ không còn lớp luôn. Thì cái chỗ không còn lớp đó, tức là cái chỗ mình mới tẩy được cái hàng rào, tức là tẩy được cái rạn nứt giữa hai cái cảnh giới. Cho nên vì vậy đó là tâm của mình đó là mới thực sự là an. Cho nên là bổn tâm đó là thực tình đó là không phá. Thực tình đó là xưa nay không một vật, đó là cái điều đúng đó. Ví dụ như bây giờ mình không thể là tin được, bởi vì lúc nào mình bị vọng tưởng, lúc nào mình cũng bị là những cái thấy là cũng có cái sự đau khổ và cái kiến duyên. Nhưng thực tình đó là tâm mình đó là không vọng, đây là cái chân lý. Lúc nào mình cảm nhận được thì tự nhiên là nó không có vọng. Cái cảm nhận này thì nó không phải qua cái giai đoạn ý thức, mà từ trực nhận lấy cái đẳng tâm của mình. Thì đó là bổn tâm của mình là không có pháp. Không pháp này là nó không đối, nghĩa là nó có pháp không pháp, nghĩa là không pháp này đó là cái chỗ là nó đã xóa hết tất cả những cái chi kiến, thành kiến và những cái ngã chấp và những cái cảnh giới và những cái hàng rào, nó tẩy hết cái đó, thì tất cả các pháp đều trở về một pháp. Cho nên vậy là đó là tam thiên đại thiên thế giới chỉ trong cái sợi lông đó, đó là nhật nguyệt trong cái hạt cải thôi đó. Đó là cái câu cái thiền ngữ ta nói như vậy. Thì như vậy đó là cái chỗ cái tâm thể bao trùm, có pháp có bổn tâm, chẳng tâm chẳng bổn pháp. Nếu còn có pháp thì còn có bổn, thì có bổn tâm. Nếu mà còn có pháp thì còn có tâm. Rồi nếu chẳng tâm nên chẳng tâm chẳng bổn pháp, trên tâm pháp của mình mất luôn. Còn có pháp có tâm thì đương nhiên là nó mất đi ông thật, cho nên mới là chẳng tăng chẳng bổn pháp. Ngài thành kính nhận lãnh chánh pháp, sau ngài sang tương ứng giáo hóa. Nơi đây có 8,000 vị đại tiên dưới sự lãnh đạo của đại tiên Di Giá Ca. Nghe ngài đến đây, Di Giá Ca vân tập tiên chúng đến ý kiến ngài. Gặp ngài Di Giá Ca thưa: xưa tôi cùng thầy đồng sanh ở cõi trời Phạm Thiên, tôi gặp tiên Ha Tư Đà truyền cho pháp tiên, thầy gặp đệ tử của Phật hướng dẫn tu tập thiền định, từ đó cách nhau đã đến 6 kiếp. Ngài bảo lời tiên nhân đã nói đúng như vậy, xong ông chuyên về pháp tiên tục cùng sẽ đến đâu? Di Giá Ca thưa: tôi tuy chưa gặp bậc chí thánh, song tiên Ha Tư Đà thường thọ ký rằng 6 kiếp về sau tôi sẽ nhờ bạn đồng học mà được chứng quả giải thoát. Nay gặp nhau đây, đâu không phải là như vậy ư? Tức là ngài ngộ đạo rồi, và bây giờ ngài đi hoằng pháp. Thì khi đi hoằng pháp đó, thì gặp một vị đại tiên Di Giá Ca lãnh đạo đến 8,000 vị tiên. Nhưng thời bây giờ thì mới đi đến gặp ngài, thì gặp ngài mới nói là: xưa là thầy cùng tôi cùng ở trời Phạm Thiên, tức là hai người đều ở cái cung trời Phạm Thiên đó. Thì tôi gặp tiên Ha Tư Đà truyền cho pháp tiên, còn thầy thì gặp đệ tử Phật. Thì như vậy có thể là ở trên cõi trời Phạm Thiên đó là cũng có Phật giáo như đó ha, và cũng có pháp tiên nữa. Thì vị tiên Ha Tư Đà này là cái vị tiên là thời Phật lúc ngài còn sanh đó, thì vị tiên Ha Tư Đà này có đến và xem tướng đó. Và khi mà xem tướng xong đó, thì vua Tịnh Đà hỏi là tự nhiên thế nào, thì tự nhiên ngài cười lên và xong ngài khóc. Thì vua Tịnh Đà mới hỏi là tại sao ngài cười. Thì tiên Ha Tư Đà mới nói đó: cười vì tôi mừng cho nhân loại sẽ có một vị Phật ra đời. Tôi khóc vì tôi đã quá già, không thể nào đợi đến khi mà Phật ra đời mới đến để thọ pháp. Thì như vậy đó là quý vị Phật tử thấy đó, là tiên tu hành hết tuổi thọ rồi cũng phải chết. Thì như vậy đó là tại sao nếu mà tiên Ha Tư Đà có thần thông như vậy thì tại sao không có trở lại tiếp nữa ở dưới này để gặp Đức Thế Tôn mà phải đi lên cõi trời Phật Phạm Thiên? Tại sao vậy? Bởi vì đó là tu thiên tu tiên đó cũng được một cái pháp, nhưng mà chỉ là pháp thiện chứ không phải làm chủ trong luân hồi sinh tử. Cho nên không phải là mình muốn đi thọ sanh cái nào mình đi thọ sanh, mà thọ sanh là do nghiệp thiện và nghiệp ác. Cho nên vì vậy đó là khi mà tạo một cái nghiệp thiện, dù cho cái nghiệp thiện như thế nào đó, thì cái nghiệp thiện sẽ dẫn mình đi cái chỗ nào mà có tương ứng, không thể nào cưỡng lại. Cho nên vì vậy mà trong nhà thiền hay nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác là vậy. Có cái lý do. Bởi vì nếu mình nghĩ thiện là có nghiệp, nghiệp thiện mà còn có nghiệp thiện là kéo mình đi à. Còn mình nghĩ ác là có cái nghiệp ác, thì cái nghiệp ác kéo mình. Vì vậy cho nên là phải không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Mà chỗ này còn tự sợ chứ đó. Bây giờ nếu mà nghĩ ác không nghĩ thiện, phải cho ta nghĩ chứ. Nếu mà thiện không nghĩ sao làm được việc thiện. Nhưng mà làm việc thiện mà lại không có bị nghiệp thiện nó lôi, nó là cái hay, thế là không có bị quá chậm. Cho nên là có bị cái việc gì, dù như cái người mà làm được thiện đó, là họ có cái bệnh gọi là cái việc gì, họ thích làm thiện đó. Bữa nào họ làm không được họ cảm thấy rất là khó chịu, hay là Phật tử đang không có cái là hay cúng dường, mỗi lần lên chùa là phải cúng dường. Mà nếu mà bữa nào không có tiền cúng dường, họ thấy trong lòng thấy ngán. Thực từ nên cái sự cúng dường đó là cái sự dâng hiến với tâm đạo thôi. Nếu mà mình thấy áy náy, mình bị thuần theo cái nghiệp thiện rất tốt, không có gì, nghĩa là cái người đó có lòng rất tốt, nhưng mà vẫn bị cái nghiệp thiện. Cho nên là làm việc thiện chỉ là cái tùy duyên, nghĩa là đủ duyên thì mình làm, không đủ duyên thì thôi. Cái vấn đề là mang cái tâm đạo đến cái chùa, đến cái thiền viện để cùng nhau với họ, đó là cái mỹ mãn rồi. Chứ không phải là cái đó nó trở thành sự bắt buộc, cái sự khó chịu ở trong lòng. Cho nên là mình quen á, ví dụ như bây giờ bữa nào là thấy cái chỗ này có chuyện gì được, khi có cái chuyện gì lũ lụt thiên tai xảy ra, mình cũng không có tiền, không có trong lòng của mình cũng đau khổ, để là bị những cái nghiệp lành mà nó kéo đó, thì như vậy cũng không có được tốt lắm, không có được mà tự tại lắm. Thì ngài lời tiên đoán của tiên Tư Đà là sau này ngài sẽ gặp ngài một vị đệ tử Phật và sẽ ngộ đạo đó, thì vị tiên này là gặp lại ngài gặp tổ đó, thì ông ta lại đi giá ca đó, thì mới thưa là tôi tuy chưa gặp bậc chí thánh, song tiên A Tư Đà thọ ký sáu kiếp về sau nhờ bạn đồng học mà được chứng quả giải thoát, ngay gặp nhau đây không phải đúng như vậy ư? Tức là gặp ngài cũng như gặp cái người xưa, gặp người cố nhân, gặp người cái bạn lành. Cho nên là tổ Quy Sơn mới nói đó, là viễn hành yếu giả lương bằng sát sát thanh hư mục nhĩ đó, chủ trị tức tu tịch bạn thời thời trong hương vị mang, tức là đi xa mà có bạn lành thì làm cho tai mắt mình sáng suốt, mà ở một chỗ thì có bạn lành thì thường nghe những cái lời tốt, thì giống như là đi trong xương mót rồi vân vân. Thì như vậy bạn lành không những giúp cho mình tốt, nhưng mà bạn lành cũng có thể là chuyển hóa cho mình từ mê thành ngộ. Đó là do cái kết bạn lành, đó là cái lý do mà ngày xưa người ta hay nói đó. Thì ngài mới bảo ông đã biết như vậy thì cần phải xuất gia, pháp tiên là đường nhỏ không thể đưa đến quả giải thoát. Ta hóa đạo đã lâu cũng muốn dừng nghỉ, nếu ông thực cứ hướng về đại pháp thì không nên trầm trễ. Y Giá Ca nghe nói vui mừng liền xin xuất gia, ngài độ cho ông xuất gia và thọ giới. Thì vị tiên này thì xuất gia với ngài. Thì lúc đó tiên chúng theo Di Giá Ca thấy vị tiên trưởng của mình làm như vậy rất bất mãn, họ nói thầm với nhau rằng Đề Đa Ca đâu đủ sức làm thầy của mình mà lại theo xuất gia. Ngài biết tâm của họ, muốn gây cho họ một niềm tin niềm phóng quang sáng chiếu, chân đi chân không như người đi trên đất bằng, lại hóa cây dù che khắp cả chúng tiên, nay ngón tay sữa tươi tuôn ra, trong sữa hiện ra một hoa sen, trong hoa sen hóa ra một đức Phật. Chúng tiên trông thấy thần điển phi thường, bèn cúi đầu xin xuất gia. Tôn giả quan thị chấp nhận, thấy cơ duyên hóa độ đã mãn, ngài truyền pháp lại cho Di Giá Ca rồi thâu thần tịch diệt. Di Giá Ca và đội chúng thiêu tốt của ngài thâu đường xá lợi, xây pháp tại núi Bàn Trà thờ phụng cúng dường. Thì như vậy là ngài mới nói pháp tiên chỉ là cái đường nhỏ thôi. Thì cái đường nhỏ là ở trong ngũ thừa Phật giáo là nhân thừa, là Phật tử giữ năm giới được làm thân người, mười giới thất thập thiện đó là được sanh lên cõi trời. Ngoài ra còn có tiểu thừa và có duyên giác và bồ tát là tính lại là ngũ thừa Phật giáo. Thì như vậy là nói là cái đường nhỏ, tức là cái thừa nhỏ thôi trong nhân thiên thôi, mà con đường giải thoát mới là cái chỗ nó sâu xa. Thì ngài thấy là ngài giáo hóa cũng mệt mỏi rồi, cho nên là muốn truyền pháp lại, thì khai thị cho Di Giá Ca. Thì ngài chờ cái ngài Di Giá Ca ngộ đạo rồi thì ngài mới truyền pháp và ngài thị tịch đó. Thì như vậy đó là cuộc đời của ngài giáo hóa thì không biết là bao nhiêu người, nhưng mà chỉ cần độ ngài Di Giá Ca và 8,000 đại tiên là thấy là đông đủ độ chúng rồi, phải không? Nên không cần phải độ nhiều. Nhưng mà chúng tiên thì lại không có phục, đó là thầy của mình là lâu nay là thần tượng quá, mà thầy của mình lại đi độ phục người khác, mà người khác là mình chưa biết là cái qua lực như thế nào mà lại theo độ phục. Cho nên là các tiên ở trong chúng thì cũng là bất mãn. Vì vậy một lần nữa là cái vận dụng thần thông, phải không? Đi chân không rồi hóa ra cái dù, về ngón tay thì ra cái sữa thơm, mà trên sữa thơm lại có Phật Thích Ca nữa. Đó, thì như vậy thấy thực lực mà hơn hẳn cái chư tiên. Thì vậy đó là họ rất là uy tín và tất cả một lòng mà theo mà xuất gia hết. Thì khi mà thấy xuất gia xong hết rồi, thấy cái công việc khóa đạo cũng được ổn định, mọi chuyện đã được an lành, có người tiếp